Johnny. Tiếng gõ cửa rất nhanh, gấp gáp và thúc giục như báo điều chẳng lành. Tôi lao về phía cửa, lật đật mở khóa, chuẩn bị tinh thần cho việc cấp bách. Một cậu nhóc biểu hiện rất lạ. Cậu đưa cho tôi một mẩu giấy viết vội được gấp nhỏ. Tên cháu là Donny, cháu sẽ quét sạch lá cây. $1 một mảnh sân. Cháu bị điếc, chú có thể viết cho cháu đọc. Cháu biết đọc, cháu dọn vườn rất giỏi. Vắt ngang sau nhà chúng tôi là một hàng cây thích trung niên thẳng tắp. Đến mùa lại xum xuê hàng triệu chiếc lá tròn tròn. Rồi đến mùa lá rụng, khu vườn có mái che của chúng tôi không có nhiều gió lắm, nên lá rụng dồn thành một lớp dày. Tôi thích trông chúng như vậy, tôi rất thích trông chúng như vậy. Nhưng vợ tôi lại không thích, tạp chí làm vườn cũng không thích như vậy. Lá phải được quét sạch, đó là nguyên tắc. Lá không tốt cho cỏ, lá trông rất bừa bộn, lá rất xốp và mỏng. Nhưng tôi vẫn rất thích lá. Có lần tôi còn rải khắp phòng học ở trường một lớp lá dày đến mắt cá chân. Có lý do để không quét lá đi, và chẳng có lý gì phải cắt tỉa cỏ cả. Đó là tôi nói vậy. Vợ tôi lại không thấy như vậy. Thái độ của nàng thể hiện một sự kết tội ngấm ngầm về sự lười biếng của tôi. Chúng tôi đã từng tranh cãi về việc này, nhưng năm nay chúng tôi đã cùng đi đến một thỏa thuận dưới danh nghĩa là phương pháp khoa học. Nửa khoảng sân sẽ được dọn sạch, và nửa còn lại sẽ để nguyên cho thiên nhiên chăm sóc. Khi hè đến, chúng tôi sẽ xem thế nào. Thế là phần sân của cô ấy sẽ được quét sạch, còn phần của tôi thì không. Cứ vậy đi. Giống như một phi công bay trong sương mù mà chỉ có thiết bị rất hạn chế, cậu bé chăm chú nhìn tôi mong chờ thêm thông tin. Cậu biết tôi có nhiều lá cây. Cậu đã thấy chúng. Thực ra mảnh vườn của tôi là mảnh duy nhất trong vùng lân cận có lá cây. Cậu biết mức giá của cậu là hợp lý. Cậu bé thông thả đưa giấy và viết chì cho tôi trả lời. Làm thế nào tôi có thể giải thích cho cậu về tầm quan trọng của thí nghiệm khoa học đang diễn ra ở sân sau nhà tôi? Xét về một phương diện nào đó, những cái cây đứng đó là vì lá của chúng. Một lượng lớn hạt mầm chu du trên bầu trời, rồi đáp xuống như những đặc công để làm xanh màu đất. Những chiếc lá rơi theo để che chắn, bảo vệ, giữ ấm và nuôi dưỡng thế hệ cây kế tiếp. Đất đá, đất mùn, đất xốp, vi khuẩn, chim, các loài gặm nhấm, côn trùng và con người, tất cả đều can thiệp vào. Nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà một số hạt mầm vẫn vượt qua được. Một số hạt bền bỉ cố gắng duy trì và duy trì cuộc sống quý giá. Trong đêm đông lặng lẽ, chúng vượt lên, nảy mầm và sẽ sống sót để trở thành thế hệ cây kế tiếp. Từ xưa đến giờ vẫn là như thế, và tôi cho rằng chúng ta đã liều lĩnh xáo trộn quy trình này. Điều này rất quan trọng. Tên cháu là Donny, cháu sẽ quét sạch lá cây, $1 cho một mảnh sân. Cháu bị điếc, chú có thể viết cho cháu đọc, cháu biết đọc, cháu dọn vườn rất giỏi. Cậu bé lại đưa cây viết và tờ giấy ra một cách kiên nhẫn, đầy hy vọng và thiện chí. Có những lúc ngay cả những việc đơn giản nhất cũng biến động cơ của một người thành những câu hỏi. Tôi sẽ làm gì nếu cậu bé không bị điếc? Cậu sẽ ra sao nếu tôi nói không? Nếu tôi đồng ý thì sao? Có gì khác nhau? Chúng tôi đứng trong sự im lặng của đối phương, im lặng vì những lý do khác nhau. Ngay khi cậu bé vừa quay đi, tôi chìa tay lấy tờ giấy và cây viết, viết rõ ràng. Chú muốn cháu dọn sạch vườn giùm chú. Cậu bé ân cần từ tốn gật đầu. Cháu có làm việc này khi trời mưa không? Cậu bé viết, có. Cháu có cái cào không? Không. Đây là một mảnh sân lớn có rất nhiều lá. Vâng. Chú nghĩ chú nên cho cháu $2. Cậu cười và viết, $3. Cười tè tuét. Chúng tôi đã thỏa thuận xong. Việc dọn dẹp được tiến hành và cậu bé dọn vườn bị điếc, Johnny, bắt tay vào việc trong ảnh nhập nhoạng buông nhanh của tháng 11. Cậu dọn vườn trong im lặng, tôi dõi theo trong im lặng, qua cửa sổ của ngôi nhà mờ tối. Tôi tự hỏi liệu có âm thanh nào vang lên trong tâm trí cậu không, hay chỉ là tiếng ù ù trống rỗng tôi vẫn nghe thấy khi bịch chặt ngón tay vào lỗ tai. Cậu kỹ càng dọn lá thành một đống lớn như tôi dặn. Tôi đang nghĩ mình sẽ rải nó ra trở lại khắp mảnh vườn sau khi cậu bé ra về. Tôi rất cứng đầu về việc này. Cậu bé cẩn thận quay lại và đi khắp sân, dùng tay nhặt lấy những chiếc lá còn sót và mang chúng đến đống lá. Cậu bé cũng rất kiên quyết đối với những nguyên tắc của mình. Dọn sạch lá, nghĩa là tất cả lá. Cậu bé ra hiệu rằng cậu phải về nhà vì trời đã tối, và cậu phải về nhà ăn tối. Rồi cậu dừng tay khi việc vẫn chưa xong. Tôi tự hỏi liệu cậu có quay trở lại nữa hay không khi đã được trả tiền trước rồi. Ở tuổi 45, tôi là người đa nghi, quá đa nghi. Buổi sáng hôm sau, cậu bé quay lại tiếp tục công việc. Trước tiên là kiểm tra lại khoảng sân đã dọn trước đó để quét những chiếc lá mới rụng. Cậu rất tự trọng trong công việc của mình. Mảnh sân không còn lá. Tôi chú ý thấy cậu nhặt lên một số lá vàng tươi nhất và bỏ vào túi áo, cùng với một nắm đầy những hạt cây. Cộc cộc cộc. Cậu gõ vào cửa, ra hiệu rằng công việc đã hoàn tất. Khi cậu bước đi trên đường, tôi nhìn thấy cậu ném từng hạt cây lên không trung. Tôi im lặng, đứng bên cửa nhà mình, mỉm cười trước vẻ đáng yêu của cậu bé. Sáng mai tôi sẽ ra vườn và cho đống lá đó vào đống phân trộn dưới đáy khe suối phía sau nhà. Tôi sẽ làm việc đó trong im lặng. Năm nay, những chiếc lá và hạt mầm sẽ phải chiến đấu với số phận của mình ở đó. Tôi không thể thanh thản khi khiến công việc của cậu bị phí hoài. Thí nghiệm khoa học của tôi sẽ phải nhường chỗ cho một điều mang tính nhân văn hơn.